làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong sứ vụ Chúa cứu thế và qua những lời dạy của Ngài về Đức Thánh Linh trong các sách phúc âm. Nhưng trước hết, xin mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng qua tiếng hát Nenita.
Cuộc vui mong manh rồi trong ta, vì có nỗi vui lớn lao trong tôi, niềm vui ấy lâu bền đời đời. Từ khi Giêsu vô sống trong lòng tôi, chẳng còn qua chốn xa mạc xưa. Tâm tôi bao lớp dòng đời xa hoa đã tan rồi. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng.
Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng.
Chảy khô tôi đã qua ngày xưa, còn lại trong tôi như chạy qua màu xanh một vùng xanh biếc bên dòng sông lao. đời đem vinh hoa chào đón tôi. Vì Chúa đã ban ấm êm trong tôi, bình an giữa nhân gian ngập ngụa. Miền đất cháy khô nay biến nên màu tươi, hàng ngày bên Chúa tâm hồn vui bồi vơi. Đền cung đã được ghi trong sách trên trời, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng, tâm tôi an ninh tựa dòng sông. Tôi trắng trong từ giã bao tháng năm lang thang giữa sa mạc, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng, tâm tôi an ninh tựa dòng sông. Nhờ Ngài ngự vào làm tôi trắng trong.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học biết về Đức Thánh Linh qua những giáo huấn của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong các sách phúc âm, đặc biệt trong Tin Lành Giăng. Mở đầu phúc âm Giăng là phần tiểu dẫn đầy áp những chân lý thâm sâu về Chúa Cứu Thế và sự nhập thể. Hiển nhiên, những chân lý này là mặc khải từ Đức Thánh Linh. Sứ đồ Giăng viết như sau: Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm không hề tiếp nhận sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng, người đến để làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người không phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian, soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhận biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình không tiếp nhận. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những người tin danh Ngài, là người không sinh do tinh huyết, do ước muốn hay bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thể, ở giữa chúng ta đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngắm vinh hiển Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ Cha, răng làm chứng tá về Ngài công bố rằng, ấy là về Ngài mà ta đã nói, đứng đến sau ta, trội vượt hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Do sự sung mãn của Ngài mà chúng ta đều nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì giới luật do Môi-se ban bố, còn ân sủng và chân lý đến bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không hề ai thấy Đức Chúa Trời, duy chỉ con một ở trong lòng Cha là đứng giải bày Cha cho chúng ta biết. Đó là Phúc Âm Giăng chương 1, câu 1 đến câu 18. Ý tưởng then chốt trong phần tiểu dẫn tập trung vào Chúa Cứu Thế, vốn là một với Đức Chúa Trời, đồng đẳng, đồng quyền, đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời từ trước vô cùng. Ngài mệnh danh là ngôi lời, là thiên ngôn, là hiện thân lời phán của Đức Chúa Trời. Ngôi lời đã mang lấy xác thể, trở thành người toàn vẹn, sống trong trần gian, được biết đến là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giăng Báp-tít là người Đức Chúa Trời sai phái đến trước dọn đường cho sứ vụ Chúa Cứu Thế, và để làm chứng tá về Ngài cho chúng dân. Những lời chứng của răng không do răng tự ý nói ra, nhưng được Đức Thánh Linh mặc khải. Các sách phúc âm cho biết tất cả những diễn tiến này đều do Đức Thánh Linh vận hành điều động. Ngài cho bà Elizabeth hiếm muộn hoài thai răng trong tuổi già, rồi trinh nữ Mary mang thai Chúa Cứu Thế. Mọi chi tiết trong sứ vụ của răng và của Chúa Cứu Thế cũng đều ở trong chương trình đã hoạch định của Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh là tác nhân thực hiện mọi chương trình đó. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết đằng sau sứ vụ đầy quyền năng và phép lạ của Chúa Cứu Thế Giê-xu là tác động của Đức Thánh Linh. Vì Chúa Cứu Thế dù lúc nào cũng vẫn là Đức Chúa Trời ngôi hai, nhưng Ngài đã tình nguyện tùng phục Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh từ khi nhập thể, không vận dụng thần tánh như sứ đồ Phao-lô đã được mặc khải viết rất chi tiết trong thư Philip chương 2, câu 5 đến câu 11 như sau. Hãy có đồng tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó, nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thầy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi, thầy đều xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là Philip chương 2, câu 5 đến câu 11. Phân đoạn Kinh Thánh trên là mặc khải mầu nhiệm về sự nhập thể và trong nhân tánh của Chúa Giê-xu, chân lý cốt lõi là yếu tố khiêm nhu, tự nguyện, tạm gác qua một bên thần tánh mà chỉ ngôi hai mới thể hiện được một cách tuyệt đối, đầy trọn trong quyền năng Thánh Linh. Chân lý được trình bày với mục đích để con dân Chúa như các thánh đồ tại hội thánh Philip noi gương được cải biến để có tâm tình như Chúa Cứu Thế. Nói về thần tánh của Chúa Cứu Thế, sứ đồ Phao-lô bảo Ngài có chính bản thể của Đức Chúa Trời, bình đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng trong sự nhập thể, Ngài đã bằng lòng mang bản chất con người để trở thành người hoàn toàn. Trong câu 6 và câu 7, sứ đồ Phao-lô dùng từ hình, morphê để nói đến bản thể, chứ không phải là hình dáng bên ngoài. Trong câu 6, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nghĩa là Ngài có bản thể Đức Chúa Trời. Trong câu 7, sứ đồ Phao-lô bảo, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trong nghĩa bản chất và trở nên giống như loài người. Cụm từ trở nên giống có hàm ý giống nhưng vẫn khác. Dầu nhân tính Ngài là thật, nhưng Ngài khác với toàn thể nhân loại ở chỗ Ngài hoàn toàn vô tội. Đó là theo Hy Bá, chương 4, câu 15. Chính Chúa Giê-xu cũng từng tuyên bố Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời, khiến cho thành phần lãnh đạo Do Thái nổi giận, tố cáo Ngài lộng ngôn. Phúc âm răng chương 5 câu 18 ghi: Bởi đó, người Do Thái càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài còn gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Phúc âm răng chương 10 câu 33 cũng ghi: Người Do Thái trả lời rằng, ấy không phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn, ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta thấy Chúa Giê-xu từng tuyên bố Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời, cùng một thể yếu với Đức Chúa Trời, nhưng từ khi nhập thể, Ngài tình nguyện trở thành trống không, như điều sứ đồ Phao-lô viết trong Philip chương 2 câu 6 câu 7. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song không coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Trong mầu nhiệm nhập thể, ngoài yếu tố hạ mình, từ bỏ, trở thành trống không, chúng ta còn thấy một mục tiêu liên quan đến số phận con người, được sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 8, câu 9. Vì anh em biết ơn của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, Ngài vốn giàu, nhưng vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Tại đây, ông không chỉ nói đến cái giàu nghèo vật chất, nhưng còn nhắm đến biến cố chuyển đổi địa vị thay đổi bản chất con người ô tội thành con cái Đức Chúa Trời là điều có giá trị trường tồn. Vì vậy, trong sứ vụ Chúa Cứu Thế trên trần gian, Ngài cũng đã tiết lộ, đã giảng dạy về mầu nhiệm biến đổi này trong những con người khiêm nhu, bằng lòng vận dụng đức tin tiếp nhận Ngài để có thể được Đức Thánh Linh tái sinh, biến đổi thành con cái Đức Chúa Trời. Sự kiện Chúa Giê-xu tự hạ mình, từ bỏ, tạm gác, không vận dụng thần tánh, đến mức độ Ngài mang hình, nghĩa là bản chất tôi tớ trong khi sống trong trần gian, minh chứng nhân tánh thật và con người thật. Trong con người đó, Chúa Giê-xu đã hoàn toàn tùng phục và nhờ cậy Đức Chúa Trời, nhờ cậy quyền năng Đức Thánh Linh để hoàn thành sứ mạng cha giao là phó sự sống cứu rỗi loài người. Chúng ta được biết về Đức Thánh Linh trước hết là qua lời dạy của Chúa Giê-xu cho một luật gia Do Thái tên là Ni-cơ-đem, ghi trong Phúc Âm Giăng chương 3. Qua đó, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để được thấy Đức Chúa Trời, nghĩa là được lên thiên đàng, được cứu rỗi là cần phải được Đức Thánh Linh tái sinh, nghĩa là cần phải được Đức Thánh Linh sinh ra một cách siêu nhiên, ban sự sống mới, không phải sự sống thiên nhiên của thân xác, nhưng là sự sống thiêng liêng của Đức Chúa Trời, có năng lực đổi mới toàn diện con người, thể hiện ra từ trong tâm trí, suy nghĩ cho đến khuynh hướng, quan niệm, cá tính, nếp sống, cách cư xử, vân vân. Thật ra trước khi Chúa Giê-xu nói chuyện với Ni-cơ-đem, Đức Thánh Linh đã thôi thúc trong lòng để ông có can đảm và khiêm nhu tìm đến với Chúa, vì hầu hết những người trong thành phần lãnh đạo Do Thái đương thời không chấp nhận Chúa Giê-xu, không tin Chúa Giê-xu là tiên tri, chứ chưa nói đến là Chúa Cứu Thế. Qua đến Tin Lành Giăng chương 4, Chúa Giê-xu đã nói về Đức Thánh Linh trong bối cảnh đơn sơ dễ hiểu hơn cho một người phụ nữ Samari thuộc thành phần thấp kém, bị chính người làng của bà khinh miệt. Khi bà ra giếng múc nước, Chúa nhân cơ hội nói về Đức Thánh Linh cho bà. Chúa dùng hình ảnh mạch nước sống để ám chỉ Đức Thánh Linh là đấng đáp ứng nhu cầu thâm sâu hơn, quan trọng hơn, thiết yếu hơn của linh hồn bà. Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Cũng chính trong lúc đó, Đức Thánh Linh thôi thúc đặt trong lòng bà một ước muốn, một khao khát có mạch nước sống như điều Chúa nói. Bà tin lời Chúa dù chưa hiểu bao nhiêu. Chỉ mỗi một khoảnh khắc trước, thái độ của bà rất cách xa, nói thẳng với Chúa Giê-xu, ông là người Do Thái, sao lại xin tôi nước uống? Bà cũng không tin lời Chúa nói rằng Ngài có nước sống, bảo rằng giếng thì sâu, ông không có gì để múc, làm sao có nước sống đó? Thì bây giờ, bà thay đổi hẳn thái độ xa cách, nghi ngờ. Bà nói với Chúa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để tôi không khát và không phải đến đây múc nước nữa. Đây là lời xin rất chân thành, thể hiện một đức tin đơn sơ nhưng quả quyết vững chắc. Đây là đức tin đúng nghĩa, đức tin của trẻ thơ trong một người phụ nữ tầm thường. Những thay đổi trong tâm trí, trong lòng, trong thái độ, trong lời nói của người phụ nữ này là do tác động của Đức Thánh Linh trong lòng bà khi bà lắng nghe và tin lời Chúa nói. Vì vậy bà đã nhận được lời hứa về Đức Thánh Linh mà ngày hôm nay nhiều người chưa biết, chưa hiểu và chưa kinh nghiệm. Uống nước ta cho thì chẳng hề khát nữa, nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Cơ đốc nhân có Đức Thánh Linh trong đời sống sẽ không còn trống vắng, khao khát, cô đơn và sẽ kinh nghiệm Đức Thánh Linh như một dòng suối tươi mát, sung mãn, tuôn chảy từ trong lòng mình, tràn ra sự sống thiên đàng. Phúc Âm Giăng chương 7 ghi lại lời Chúa Giê-xu thêm một lần nữa long trọng công bố về Đức Thánh Linh trong một bối cảnh khác hẳn. Chúa đưa ra lời mời trang nghiêm ở ngay trong đền thờ vào ngày cuối cùng, cũng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Phúc Âm Giăng chương 7, câu 37 đến câu 39 ghi như sau. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh, mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy, bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống. vì Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển. Chúa đã dùng điều này để minh chứng rằng lời hứa tiên tri trong sách tiên tri Ê-sai đã ứng nghiệm. Ê-sai dùng hình ảnh những dòng suối tuôn chảy trong sa mạc để chỉ Đức Thánh Linh, cũng chính là hình ảnh giếng nước, suối nước Chúa nói ghi trong phúc âm rằng. Lời tiên tri trong Ê-sai chương 43 câu 19 câu 20 ghi như sau: Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi không biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong sa mạc. Thú đồng với muông rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta, vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc để cho dân ta đã chọn được uống. Ê-sai chương 44 câu 3 còn xác định hơn nữa: Ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô, ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi và phước lành ta trên những kẻ gia tử ngươi. Cũng như tiên tri Ê-sai, khi nói về Đức Thánh Linh, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh nước hay suối nước nhưng không theo nghĩa đen, mà nhắm vào tác dụng của dòng sông, của suối nước đem sự sống đến cho những vùng đất khô cằn, những vùng đất chết của hoang mạc, thì đây chính là sứ vụ tác sinh của Đức Thánh Linh đem sự sống thiêng liêng đến cho những con người đang hấp hối trong những cuộc đời bi thảm, bất hạnh, trong những hoang mạc gai gốc mênh mông của trần gian. Những con người này vẫn sống trong thân xác, nhưng tâm linh hoàn toàn bị cắt đứt với Đức Chúa Trời, nghĩa là cắt đứt với nguồn mạch của sự sống thiêng liêng sung mãn. Nicodem thuộc thành phần lãnh đạo trong Do Thái giáo, một tôn giáo trong thời đại của ông chỉ còn là cái vỏ hào nhoáng nhưng bên trong rỗng tuếch. Người phụ nữ Samari vẫn sống, nhưng sống trong cuộc đời hổ nhục, đớn đau, cùng tận, không hề biết đến tình yêu hay hạnh phúc gia đình. Một ngày kia, những con người rất khác biệt này, kẻ trên cao chót vót, người ở tận dưới đất đen, cả hai đều sống như những xác chết trong hoang mạc, nhưng họ đã gặp Chúa Giê-xu và Ngài đã bảo rằng họ cần sông nước sống tuôn chảy vào cuộc đời là điều Ngài có và muốn ban cho họ. Cả hai con người này đều đã đáp ứng với Chúa bằng đức tin, đã được ban suối nước sống tuôn chảy trong lòng và thể hiện ra những kết quả khác nhau. Con người Nicodem đã thay đổi đến độ dám lên tiếng bênh vực Chúa Giê-xu giữa vòng những kẻ đồng liêu chống Ngài. Phúc âm Giăng chương 7 câu 50 đến câu 52 ghi như sau: Nicodem là người trước có đến cùng Chúa Giê-xu và là một người trong đám họ nói rằng: Luật chúng ta há bắt tội một người nào chưa tra hỏi đến và chưa biết điều người ấy đã làm hay sao? Họ trả lời rằng: Ngươi cũng là người Galilê sao? Ngươi hãy tra xét, sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Galilê mà ra hết. Rồi cho đến khi ngay cả lúc Chúa chết, Nicodem cũng lại là một trong những người dám đứng ra chôn xác Chúa, như được kỹ thuật trong Giăng chương 19 câu 39. Nicodem là người khi trước đã đến cùng Chúa Giê-xu trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy, hai người lấy xác Chúa Giê-xu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo như tục khâm liệm của người Do Thái. Còn người phụ nữ Samari sau khi gặp Chúa và tin Chúa, lại cũng trở thành nhân chứng, hữu hiệu đến nỗi qua lời chứng rất đơn sơ của bà, cả làng Samari đến với Chúa. Sự kiện này được kỹ thuật trong Phúc âm Giăng chương 4 câu 28 đến câu 30, câu 40 đến câu 42 như sau: Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại, vào trong thành nói với người tại đó rằng: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy không phải là Chúa cứu thế sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Chúa Giê-xu. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài, vì lời người đàn bà đã làm chứng về Ngài rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy những người Samari đã đến với Ngài xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó hai ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng: Ấy không phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Điều chúng ta có thể khám phá trong những phần kỹ thuật trên, đó là những biến đổi triệt để trong cuộc đời của những con người gặp Chúa. Khởi đầu từ đức tin đơn sơ, được Đức Thánh Linh tác động đưa đến kết quả là sự sống thiêng liêng tuôn chảy vào trong cuộc đời khát khao, có thể ví sánh như những dòng suối tuôn tràn, xóa sạch mọi vết tích hoang vu khô cằn và biến sa mạc cuộc đời thành những vườn địa đàng tươi xanh đầy sức sống. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.